Đang lúc các em thiếu nhi ra ngoài để nhóm riêng, quý vị có thấy hình ảnh của một người đàn ông vui vẻ không? Quý vị biết tại sao người đàn ông này vui vẻ không? Là bởi vì Kinh Thánh Thi Thiên 100 câu số 4 có chép rằng ông bless his name, ông chúc phước danh của Chúa. Và đó cũng là chủ đề tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay. Hãy chúc phước Chúa dựa trên sách Thi Thiên 103 từ câu 1 tới câu số 5. If you look at our service program, you're going to see a happy face of a man, right? And you know why he's happy? Because the Bible said in Psalm 100 verse 4 that he's so happy that he blessed the Lord's name. And that is our theme of the message this morning. We're going to learn how to bless the Lord based on Psalm 103 verses 1 to 5. Tôi xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc chung lời của Chúa bằng tiếng Việt, sau đó bằng tiếng Anh. Rồi cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm chủ đề, hãy chúc phước Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa. Hỡi tất cả những gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa, chớ quên mọi phước hạnh của Ngài. Đấng tha thứ mọi tội lỗi ngươi, đấng chữa lành mọi bệnh tật ngươi, đấng cứu chuộc mạng sống ngươi thoát khỏi một phần, đấng đội trên đầu ngươi tình thương và lòng thương xót, đấng cho ngươi no thỏa với thức ăn ngon, nhờ đó sức lực ngươi trẻ lại như sức của phượng hoàng. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all our iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Let us pray. Con cảm ơn Chúa vô cùng vì những phước hạnh Chúa ban cho chúng con. Nào là tha thứ tội lỗi chúng con, nào là chữa lành bệnh tật của chúng con, nào là đội chúng con sự thương xót và tình yêu thương của Ngài, nào là làm chúng con no thỏa với những thực vật hàng ngày. Ôi chúng con chúc phước Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cảm tạ Ngài. Xin Chúa dạy chúng con làm điều này, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, thuận hay nghịch, chúng con đều biết chúc phước Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Chúng ta thường nghĩ đến việc Chúa ban phước cho chúng ta, phải không? Chúa ban phước cho gia đình chúng ta, Chúa ban phước cho hội thánh của chúng ta. Chưa có khi nào chúng ta nghĩ đến việc chúc phước Chúa không? You know, we often think of God blessing us. But what about us blessing God? Đây là một khái niệm hơi lạ, phải không quý vị? Khi nghĩ về việc chúng ta chúc phước Chúa. It's kind of a strange concept to think about blessing God. Gần đây thì vợ tôi hay nói với tôi là Chúa phù hộ anh rất nhiều lần. Tại sao vậy? Tại vì trong mùa này tôi bị dị ứng rất nặng và ắc xì rất nhiều. Và mỗi khi tôi hát hơi đó, thì vợ tôi ở trong nhà bếp la lên, God bless you. Còn nếu cô nói, you bless God, thì là một điều rất là lạ, phải không quý vị? Lately my wife have been saying to me, God bless you. A lot. Why? During this season, I had terrible allergy and sneeze a lot. And every time I sneeze, my wife all the way in the kitchen yells, God bless you. It's kind of awkward if she said, you bless God, right? Tháng trước đây, tôi đi mua một ít nước đá. Thì máy làm đá nó lại bị hư. Cho nên tôi nhắn tin và có số điện thoại mà họ có gắn ở đó. Và tôi yêu cầu họ hoàn lại tôi $2 tiền mua nước đá. Thì tuần trước tôi nhận được một phiếu coupon $4. thì tôi nhắn tin lại và cảm ơn cái người đó, mà còn tôi cho thêm họ một câu kết thúc bằng Chúa phù hộ bạn và công việc kinh doanh của bạn. Chứ tôi không có text là bạn chúc phước cho Chúa, phải không? Well, I bought some ice about a month ago and the machine broke. So I text the posted phone number and requested for the reimbursement of my $2. Last week, I received a coupon of $4. So I text back and thank the man to give me extra money and ended with the words, God bless you and your business, not you bless God. Thông thường thì chúng ta luôn nghĩ về Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình mọi phước lành. Chứ ít khi nào chúng ta nghĩ rằng Chúa là đấng nhận phước lành từ nơi chúng ta, phải không quý vị? It's common that we always think of God as the great giver of all blessings, rarely that he is the recipient that we bless God, right? Nhưng mà sáng nay, Thi Thiên 103 được sáng tác bởi vua David cho chúng ta một khái niệm mới. Đó là việc chúng ta ca tụng và chúc phước Chúa. But the psalm was written by David this morning, Psalm 103, give us a new concept of blessing God. Chúng ta có thể tưởng tượng hình ảnh lúc này là gần cuối đời của vua David. Khi ông nhìn thấy cái vương quốc Jerusalem mà Chúa ban cho mình, trong tất cả sự huy hoàng của nó, và vua bắt đầu suy gẫm đến những lần Đức Chúa Trời đã chăm sóc, cứu giúp và ban phước cho ông. You can picture as David was near the end of his life, looking out over the kingdom. He saw Jerusalem in all its splendor, and he began to reflect on all the times that God had been taking care of him. David nhớ lại việc Chúa đã ban cho ông có sức mạnh để đánh bại những con sư tử đang tấn công đàn cừu của mình. Chúa ban cho ông sự can đảm để chiến đấu với tên khổng lồ Goliath với 5 viên đá nhẵn mà thôi, để bảo vệ anh ra khỏi vua Saul đã tìm mọi cách để lấy mạng sống mình. Và tất cả những lần Đức Chúa Trời bảo vệ David khi dân Israel chiến đấu mở rộng lãnh thổ của họ, Đức Chúa Trời luôn ở cùng David. Whether it was given him the ability to defeat the lion that was attacking his flock of sheep, empowering him to defeat the giant Goliath with 5 smooth stones, to protecting him from King Saul when he tried to take David's life on multiple occasions, all the times that God protected David as Israel waged war and expand their territory, God continually watched over David. Và khi vua David suy gẫm về tất cả những phước lành này, bạn có thể thấy hình dung David không thể cầm giữ được cái cảm xúc đó, mà gieo mình quỳ xuống đất, và miệng ông bật lên lời bài hát rằng, hỡi linh tồn ta, hãy ngợi khen Chúa, hãy tất cả những gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. As he reflected on all of these blessings, you can see a picture of David could not hold on anymore, but he fell to his knees and bursted out with a song, singing, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. You know, tôi nhớ có câu chuyện của một người phụ nữ được qua Mỹ, sống có một mình. Bà đến tin Chúa, rồi bà được gia nhập với hội thánh và thờ phượng. Nhưng mà bà thương Chúa lắm, mỗi lần mà ông mục sư ông giảng cái gì hay là Amen, Amen. Cho nên mấy ông chấp sự không vui lòng. I remember a story of an old lady who came to the United States, came to know Christ, worship with the church, and she loved the Lord so much that every time she heard anything good about Jesus, she prays amen and amen in the service, and many deacons didn't like that. Cho nên mấy người chấp sự thì một hôm đến nhà bà thăm, bà nói bà cụ ơi, Tôi biết bà yêu mến Chúa, nhưng bà không nên nói những điều đó nó ồn ào trong nhà thờ. Thế bây giờ bà mới qua, chúng tôi sẽ tặng bà một cái mền màu trắng, trắng tinh, mới. Nhưng mà yêu cầu bà là đừng có nói amen đó nha. So the deacon got together, and they came and visited her. And they told her that, I know that you love the Lord, but we don't want to say amen in the church. Back to church, you know? So we're going to give you a blanket, a brand new blanket. And from now on, please, don't shout amen. So the next Sunday, you know, she, tuần tới, khi bà đến nhóm, thì bà nghe lời Chúa giảng dạy. Bà cũng cảm động lắm. Nhưng bà nhớ đến cái mền của bà, cho nên bà cầm lại cái sức của bà. Nhưng mà đến gần bà giảng thì bà chịu không nổi nữa. Bà đứng dậy và nói amen cho dù tôi mất cái mền đi nữa. So this old lady, you know, she came back next Sunday. She heard what Jesus, you know, the preacher preached. And she's so excited about Jesus. But she remembered her blanket. But finally, near the end of the sermon, she stood up and said, amen, praise the Lord, even though I have to lose my brand new blanket. Chúng ta có thể hình dung David làm điều đó. Trên thực tế thì chúng ta không thể chúc phước Chúa được. Bởi vì đấng ban phước lớn hơn người được ban phước. Vì vậy, nền tảng ở đâu để vua David có thể nói rằng chúng ta hãy chúc tụng Chúa? Practically, we cannot actually bless the Lord. Because the one who is blesser is greater than the one who is blessed. So what was David's basis to say that we can bless God? David đã chúc phước Chúa, lý do đơn giản là vì bản thân của ông đã được Chúa chúc phước. David blessed the Lord simply because he himself had been blessed by God. That was the basis. It all begins when God blesses us, then we in turn bless him for his goodness to us. Tất cả bắt đầu khi Chúa ban phước cho chúng ta, rồi đến lượt chúng ta ca ngợi chúc phước Ngài vì tất cả những sự tốt lành của Chúa đối với chúng ta. Và trong Thi Thiên 103 này thì David đã nhắc nhở chúng ta về những cái phước lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho vua và mỗi người chúng ta ngày hôm nay. And in the Psalm 103, David reminded us the blessing package that God has blessed him and each of us. Điều thứ nhất, David nói Chúa tha thứ cho mọi tội ác của chúng ta, phải không? First, we bless God because God forgives all our iniquity. Làm sao có điều này xảy ra? Đức Chúa Trời chúng ta phải biết là đã tạo dựng nên mọi thứ toàn hảo. Nhưng mà ông Adam và bà Eva đã phá hỏng trong vườn địa đàng, mang tội lỗi đến mọi người. Và Đức Chúa Trời biết rằng con người không thể tự mình sửa chữa điều này. Vì vậy, Ngài đã sai Chúa Giê-xu con Ngài để đến trả giá cho chúng ta qua sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa. How did this happen? God created everything to perfection. But Adam and Eve messed it up in the Garden of Eden, bringing sin into the world. God knew that man could not fix this on his own. So he sent Jesus to pay the price for us through his death, his burial, and his resurrection. Và chúng ta biết rằng David biết rõ ông cần sự tha thứ, phải không? Mặc dầu là một người đã làm nhiều điều tốt cho đất nước của mình, nhưng David đã sa vào sự cám dỗ và phạm một số tội lỗi khủng khiếp được ghi trong sách Kinh Thánh. Tuy nhiên, David nhận biết Chúa nhân từ đã đối xử với mình với những kẻ ăn năn như thế nào. David knew that his need for forgiveness. Although he was a great man who have done much good for his country, he have fallen into temptation and have committed some terrible sins that are recorded in the Bible, and yet he found that the law were merciful to those who repented and looked to him for forgiveness. Chúng ta đọc trong câu 10 tới câu 12 của Thi Thiên này, David nói rõ điều đó. Ông nói Chúa không đối xử với chúng ta theo các tội của chúng ta. Ngài cũng không báo trả chúng ta theo các tội lỗi của chúng ta. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, Ngài đem những vi phạm của chúng ta xa khỏi chúng ta cũng bấy nhiêu. Chúc tụng Chúa. In verse 12 and 10 to 12, the Psalm 103 makes it clear. God has not punished us as we deserve for all of our sins. For his mercy towards those who fear and honor him is the great at the height of the heaven above the earth. Bless the Lord. Điều thứ hai, chúng ta thấy Chúa chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta, phải không? The second thing is, David reminded us that God heals all of our diseases. Bạn có thể chúc tụng Chúa vì Ngài chữa lành chúng ta và chúng ta có một sức khỏe tốt ngày hôm nay. You can bless God because he heals us and gives us a good health. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ bây giờ, tôi cảm tạ Chúa vô cùng. Tôi chúc phước Chúa Ngài một cách đặc biệt vì Chúa đã bảo vệ tôi khỏi bệnh COVID vào ngày đó. Bạn có cùng một sự suy nghĩ như vậy không? Every night before I go to bed, I thank God in a special way that he protects me from COVID on that day. Do you have the same thought? Đức Chúa Trời không thay đổi quyền năng chữa lành của Ngài. Ngài vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Nhưng điều này không có nghĩa là mình thử thách Chúa khi mình chưa được chữa lành. Quý vị phải nhớ điều đó. God does not change neither his healing power. He is the same yesterday, today and forevermore. But this does not mean that we can put God to test because you have not been healed. Thưa quý vị, Chúa không phải là một lọ thuốc hay. Ngài không bị ai ràng buộc chính Ngài trong những cách Ngài vận hành. God is not a bottle of medicine. He does not bind himself as to how he operates. Chúa Giêsu không đến thế gian để chấm dứt sự đau khổ, quý vị nhớ điều đó. Ngài không cần giải thích nó, nhưng để cứu chúng ta ra khỏi quyền lực và sự phán xét của tội lỗi. Nhưng chúng ta cũng có thể ghi nhớ rằng Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa để khuyến khích chúng ta tìm đến Ngài để được chữa lành, bởi vì Chúa có thể làm được mọi sự. Jesus didn't come to the world to stop suffering, remember that. Nor to explain it, nor to take it away, but to fill it with his presence. But having said that, we can also take heart that he has given us promises in his word to encourage us to look to him for healing because he is able. Không có nguy hại nào có thể đến với chúng ta trừ khi Ngài cho phép. Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép những điều khó chịu xảy ra trong đời sống chúng ta để đưa chúng ta trở lại trong ý muốn của Ngài hoặc đến tiếp tục những mục đích của Ngài mà chúng ta có thể không hiểu được. No harm can come to us unless he permits it. It means that there's no such thing as a chance or being lucky. Sometimes God have to allow unpleasant things to happen to bring us back into the line of his will or to further his purposes that are beyond our understanding. Vì lý do đó mà Phaolô đã xác nhận điều này khi ông viết trong Roma đoạn 8 câu 8 rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo mục đích của Ngài. For that reason, the Apostle Paul confirmed this when he wrote in Romans chapter 8, verse 28, we know that in everything God works for good with those who love him. Nhưng mà tôi và quý vị đừng quên cái hy vọng của chúng ta về một thời điểm sẽ đến khi tất cả sẽ được chữa lành vĩnh viễn. But do not forget our hope for the time will come when all will be healed forever. Remember, trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4, Chúa hứa rằng sẽ có lúc không còn đau khổ, không còn nước mắt, có nghĩa là không còn bệnh tật nữa. Remember in Revelation 21:4, God promises that there will come to a time when there's no more sorrow,
No more pain. This includes no more disease and sickness.
Chúa cứu chuộc cuộc đời chúng ta khỏi những hố sâu. Đó là điểm thứ ba. Chúa cứu chuộc cuộc đời của chúng ta khỏi hố sâu.
The third thing is God redeems our life from the pit.
Đức Chúa Trời đã trả giá đầy đủ cho tội lỗi của chúng ta và phục hồi cái vị thế chỗ đứng của chúng ta với Ngài.
God paid in full for our sins and restored our standing with Him.
Quý vị nhớ câu chuyện về người con trai hoang đàng không? Sau khi nó hối cải và nó quay trở về nhà của cha nó thì chuyện gì xảy ra? Trong Luca đoạn 15 có chép rằng người cha bảo đầy tớ của cậu ấy, hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy bắt giày vào chân cậu và bắt một con bò mọc làm thịt để chúng ta cùng ăn mừng.
Remember the story of the prodigal son. After he repented and came back home, what happened? In Luke chapter 15 said that, but the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate.
Không chỉ từ những hố sâu trong địa ngục vĩnh cửu mà thôi, nhưng mà còn nhiều những cạm bẫy cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Chúa thấy và Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi, và đó là điều chúng ta chúc tụng Chúa.
Not just from the eternal pit of hell, but from many temporal pitfalls along the way, He rescues and redeems us back into Himself. For that reason, we bless the Lord.
Điều thứ tư, David nhắc chúng ta là Đức Chúa Trời đội trên đầu chúng ta bằng tình yêu thương vững bền và lòng thương xót, phải không?
The fourth thing is God crowns him us with steadfast love and mercy.
Ngài là nguồn phước liên tục, không thay đổi của lòng nhân từ cho ngày hôm nay và cho đến đời đời.
He's a continuous, unchanging source of blessing, of loving kindness and compassion, days in and days out until eternity.
Nhớ trong Thi Thiên đoạn 23 câu số 6, David cũng đã một lần tuyên bố rằng, quả thật, chọn đời tôi, phước hạnh và ơn thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời. Những phước lành này giúp chúng ta có sức mạnh, có sự hy vọng để tiếp tục sống cho Chúa đến khi Ngài trở lại. Và điều đó chúng ta chúc tụng Chúa.
In the beautiful Psalm 23, verse 6, David also declared that surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. These blessings help to keep us going until Jesus returns, and for that reason, we bless the Lord.
Điều thứ năm, chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được thỏa lòng với thức ăn ngon và ban cho chúng ta sức mới như những con đại bàng, phải không, chim đại bàng?
The fifth thing is God satisfies us with good so that our youth is renewed like the eagles.
Tất cả những điều chúng ta ở ngoài thể chất là chúng ta sẽ già đi. Nhưng Paulo nhắc nhở chúng ta trong Corinto thứ 2 đoạn 4 rằng mặc dù bề ngoài chúng ta có thể đang suy kém, nhưng Đức Chúa Trời vẫn liên tục đổi mới con người nội tâm bên trong của chúng ta mãi mãi.
All of us are getting physically older. I know this. But Paul encourages us in 2 Corinthians chapter 4 that while our outward selves may be decaying, God is continually renewing our inner selves.
Chúng ta có thể cần thay cái đầu gối không? Hoặc cái hông phải không? Trong cuộc đời này. Nhưng Chúa đang đổi mới tâm linh của chúng ta mỗi ngày. Và một ngày nào đó chúng ta sẽ có khả năng sống mãi đời đời với Chúa trong một cơ thể mới toàn vẹn.
We may need a new knee, huh? A hip replacement on this life. But God is renewing our inner beings each day so that one day we will have the capacity to live forever with Him with a brand new body.
David nhắc nhở chúng ta rằng
Nếu quý vị có thể nếm được những món thức ăn ngon miệng, thưởng thức được những món ăn hàng ngày với gia đình của mình, thì chúng ta nên chúc tụng Chúa mỗi ngày. Yeah. If you still can taste good food, enjoy your everyday meals with your family that satisfy you, then we should bless the Lord always and every day. Cái khái niệm về sự ban phước của Đức Chúa Trời này xuất phát từ trái tim và tâm hồn của David. Và ông nói, hỡi linh hồn ta, phải không? This concept of blessing God comes deep from the heart and the soul of David. That's why he said, O my soul. Quý vị có biết là linh hồn là một phần chính bên trong của con người mà không có gì có thể ràng buộc được không? Do you know that the soul is a part of a person that nothing can bound? Chúng ta có thể giam cầm một người nào đó ở trong tù đày về phần thể xác, nhưng chúng ta không thể nào giam giữ được tâm hồn, linh hồn bên trong của một người. We can put someone in the prison physically, but no one can shackle a soul. Tâm hồn của bạn là cái khán giả đầu tiên gần gũi nhất của bạn mà bạn nói chuyện với mà không có điều chi bạn dối lòng của mình được, phải không? Your soul is your first audience to which you speak. Your soul is your most honest audience in all time. You cannot lie to your soul, for you only tell yourself the truth. Khi bạn nói hỡi linh hồn ta, chúc tụng Chúa, thì bạn biết rõ rằng trái tim của mình có thực sự muốn nói những lời ca tụng Chúa này không, phải không? When you say, bless the Lord, O my soul, you know if your heart really means what your words say to God. David, tác giả của Thi Thiên 103, đã nói chuyện với chính linh hồn của mình và hướng cả tâm hồn mình đến chúc tụng Chúa. David, the psalmist of 103, talk to his soul. David directs himself to bless the Lord. Như vậy, chúc tụng Chúa có nghĩa là gì? Chúc tụng Chúa có nghĩa là ca ngợi Ngài vì những gì Ngài xứng đáng. Quý vị còn nhớ Phaolô nói cầu nguyện không thôi, phải không? Nhưng mà đối với David thì ngợi khen Chúa không ngừng, dù trong mùa nào đi nữa. Yeah. Bless the Lord name mean bless the Lord means praising him for what he deserves. To Paul, he taught that pray without ceasing. But to David, praise God without ceasing, through thick and thin, no matter in what season it is. Có câu chuyện của một người đàn ông ở một thành phố đến một trang trại và thấy một con ngựa đẹp và muốn mua. Anh ta mặc cả với người nông dân, cũng là một người Cơ Đốc nhân. Và cuối cùng người nông dân thì bán con ngựa đó cho ông. Người đàn ông trong thành phố này nhảy lên con ngựa, nói chạy 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 chạy. Con ngựa không nhúc nhích. Người nông dân này giải thích cho cái ông đó rằng, nếu mà anh muốn nó chạy á, thì anh phải nói ngợi khen Chúa. Nhớ nha, ngợi khen Chúa. Còn nếu mà anh muốn nó ngừng á, thì anh phải nói Amen. Amen, nhớ đó nha. Ghi nhớ điều đó thì người đàn ông này bắt đầu la lên, ngợi khen Chúa. Thì ngay sau đó con ngựa bạch nhào tới, nó chạy với tốc độ rất là nhanh, kinh khủng. Con ngựa nó chạy đến nhanh đến nỗi mà nó cưỡi người đàn ông nhanh và hướng về một vách đá. Người đàn ông sợ quá, nhưng nhớ lại, anh cuối cùng, và anh la lên, Amen, 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 thì con ngựa nó ngừng, ngay bên cạnh mép núi. Người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm, giơ tay lên lau mồ hôi trán và nói, cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài. That's a story of a man from the city bought a farm and saw a beautiful horse on another guy's farm. He bargained with the farmer, an old Christian, and the farmer finally sold him the horse. The city man jumped on the horse and said, giddy, giddy up, giddy up. The horse didn't budge. The old man explained, the horse only go forward if you say, praise the Lord. If you want to stop him, you just yell, Amen. So keeping this in mind, the new owner yelled, praise the Lord. And here the horse took off with great speed. Soon the horse and the rider was headed for a cliff. He went through a dozen phrases before he finally remembered to say, "Amen, amen, amen." The horse came to a stop at the edge of the cliff. Relief, the rider wiped the sweat off his forehead and explained, "Praise the Lord. Praise the Lord in all seasons."
Khi chúng ta chúc tụng Đức Chúa Trời, chúng ta đang dâng lại cho Ngài những gì Ngài xứng đáng nhận được.
When we bless the Lord, we are giving back to Him what He deserves.
Như vậy làm thế nào để chúng ta chúc tụng và ngợi khen Chúa?
So how we can bless and praise the Lord?
Phần nào trong đời tôi nên chúc tụng Chúa? David nói, hỡi tất cả những gì ở trong ta. Hỡi tất cả những gì ở trong ta.
What part of my life should bless the Lord? David said, every part within me, within me.
Như vậy, nguyện môi con chúc tụng Chúa, yeah?
That means may my lips bless the Lord, right?
Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta không thể chúc tụng Chúa bằng môi miệng của mình và đồng thời chúng ta nguyền rủa người khác, phải không quý vị?
Remember that. But remember, we cannot bless God with our lips and at the same time we curse others.
Trong Gia-cơ đoạn 3 từ câu 10 tới câu 12, Sứ đồ Gia-cơ nói từ một miệng mà ra cả sự ca ngợi lẫn sự nguyền rủa. Thưa anh chị em của tôi, không thể có những điều như thế được. Một dòng suối phát xuất từ một mạch lại có thể chảy ra các nước ngọt lẫn nước đắng sao? Thưa anh chị em của tôi, có thể nào cây và sinh ra trái ô liu và cây nho sinh ra trái vả trắng? Dòng nước mặn cũng không thể tách ra mạch nước ngọt được.
Remember the Apostle James in chapter 3 reminding us that out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brother and sister, can a fig tree bear olives and a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water.
Chớ có điều ác nào qua miệng chúng ta, nhưng chúng ta hãy dùng miệng mình mà ngợi khen Đức Chúa Trời.
Let no evil things cross our lips, but let us praise Him with all our mouth.
Điều thứ hai, nguyện mắt của con chúc tụng Chúa. May my eyes bless the Lord. Xin con mắt con không bao giờ nhìn những điều gian ác, nhưng xin cho con mắt của con luôn hướng về Chúa để ngợi khen Ngài.
Let my eyes never look at evil, but my eyes be always lift up toward heavens and always looking to Him in praise.
Chúng ta không thể nào chúc tụng Đức Chúa Trời bằng đôi mắt của mình khi chúng ta vừa nhìn vào sự vinh quang của Ngài mà vừa nhìn vào những hình ảnh bẩn thỉu trên Internet được, quý vị ạ.
That's impossible. We cannot bless God with our eyes when we both look at His glory and view all the dirty and filthy images, can we?
Nguyện xin mọi cảm xúc của con chúc phước Ngài. May my feelings bless the Lord. Xin cho con dùng các cảm xúc nghi ngờ hay chống nghịch lại, cho con đừng có những cảm xúc nghi ngờ hay chống nghịch lại với Chúa bất cứ việc gì, cho dù không theo ý mình. Nhưng xin cho con có những cái cảm xúc luôn bày tỏ tất cả tình yêu sâu thẳm trong trái tim cho Ngài.
Let me not feel evil or rebellion, but may my emotion always express all my love, passion in the depth of heart to God.
Chúng ta không thể chúc tụng Chúa bằng cảm xúc của mình mà đồng thời vẫn ôm cái mối hận thù cay đắng với những người khác được, phải không quý vị?
We cannot bless God without feelings at the same time still holding grudges and bitterness with someone else, can we?
Nguyện cả thân thể con chúc tụng Chúa. May my body bless the Lord. Hãy để con không bao giờ phạm tội với bất kỳ phần nào trong cái khung thân thể của con.
Let me never sin with any part of my physical frame. May every part of my body, it moves, its reaction, its strength, its weakness, may all my body bless the Lord.
Chúng ta không thể sử dụng thân thể của mình để chúc tụng Chúa và tiếp tục nuôi nó bằng những thứ bẩn thỉu, rượu mạnh những lời nói xấu hoặc sự giả dối được, phải không quý vị?
We cannot use our body to bless God and continue to feed it with filthy stuff, strong liquors, gossip talks, and false words.
Xin cho tất cả những sở thích của con, năng lực của con, ước muốn của con, tài năng của con đều chúc tụng Chúa và hầu việc Ngài.
May all my interest, my energies, my enthusiasm, my desires, my talents, my skills bless the Lord.
Hãy để những điều con muốn, những điều con mơ ước, những điều con khao khát, những khải tượng trong con đều chúc tụng Chúa.
Let the things that I want, the things that I dream about, the things that I desire, and the things that attract me, may all of my vision bless the Lord.
Chúng ta thật sự chúc tụng Chúa là khi mong muốn được biết và tuân theo ý muốn của Ngài.
We bless the Lord is when our desire is God-desired and wanting to obey His will.
Nguyện chúng ta chúc tụng danh thánh của Ngài. Đó là Đức Giê-hô-va, vì Ngài là Chúa. Ngài đứng tự hữu và tồn tại đời đời, đấng yêu thương luôn bảo vệ chúng ta như một người cha thương con mình.
May we bless His holy names. That is Jehovah, for He is Lord. He is the self-existing one who loves us, who protects us, who guides us, and who looks after us.
Chúng ta chúc tụng danh thánh của Ngài là Jehovah Rohi, bởi vì Chúa đã chăn dắt chúng ta.
We bless His holy name, Jehovah Rohi, because the Lord is our shepherd.
Chúng ta chúc tụng danh thánh của Ngài là đấng toàn năng, El Shaddai, là Chúa trên tất cả các vị thần.
We bless His holy name, that is the Almighty. He's the El Shaddai, who is our all-sufficient God.
Chúng ta chúc tụng danh thánh của Ngài là Cha, danh Cha được tôn thánh. Chúng ta đã được sanh ra trong gia đình của Ngài và được nhận làm con nuôi của Ngài và được Ngài chu cấp mọi điều. Phải.
We bless His holy name, Father, hallowed be Your name, for He is our spiritual Father. We have been born into His family and adopted as His sons and daughters. We are His children. As a father, He cares for us, He teaches us, He provides for us, and He guides us.
Chúng ta chúc tụng danh thánh của Ngài đến cứu chuộc, bởi vì Chúa Giê-xu con Ngài đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội. Chúng ta được tha thứ bởi huyết của Chúa Giê-xu, và chúng ta không còn phải đối mặt với sự chết thuộc lên nữa.
We bless His holy name, the Redeemer, because Jesus, His Son, has redeemed us from our sins. We have been forgiven by the blood of Jesus Christ, and we no longer face spiritual death. We bless His holy name for our salvation.
Chúng ta chúc phước Chúa bằng những danh xưng của Ngài, Jehovah Jireh, đấng cung cấp, Jehovah Rapha, Chúa là đấng chữa lành, Jehovah Shalom, Chúa của sự bình an, Jehovah Tsidkenu, Chúa là sự công bình.
Yeah. We bless His name, Jehovah Jireh, the Lord provides, Jehovah Rapha, the Lord who heals, Jehovah Shalom, the Lord our peace, Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness. Amen.
Kinh Thánh nói phàm vật chi thở, hãy ca ngợi Chúa, hãy chúc tụng danh thánh của Ngài đời đời.
Let everything that have breath, you breathing, right? Bless the Lord and praise His names.
Tất cả chúng ta tôi biết đều trải qua những mùa đen tối trong cuộc sống. Và những điều này dễ khiến chúng ta bối rối và thất vọng, phải không?
We all experience gloomy seasons. I think we experience now in our lives that can be frustrating and disappointing.
Có thể bạn đang đối mặt khi mất một việc làm. Có thể bạn đã mất một người thân qua đời vì bệnh COVID hoặc lo lắng về một tương lai không chắc chắn.
Maybe you are facing the loss of a job, the death of a loved one from the COVID, or worrying about an uncertain future.
Nhưng chúng ta không thể quên những phước lành mà Chúa Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua con Ngài, Đức Chúa Giê-xu Christ.
But we cannot be ungrateful for all the things God has done for us through His Son Jesus.
Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Chúa chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Chúa cứu chúng ta cuộc đời chúng ta khỏi những hố sâu. Đức Chúa Trời ban chúng ta tình yêu và lòng thương xót bền vững của Ngài. Đức Chúa Trời làm chúng ta được thỏa mãn với những thức ăn ngon miệng để có sức mới mỗi ngày, thì chúng ta phải chúc tụng Chúa. You know, God forgives our sins. God heals all our diseases. God redeems our life from the pit. God showers with His steadfast love and mercy. God satisfies us with good so that your youth, our youth, is renewed like the eagles. Then we must bless the Lord. Bạn không thể nào ban phước Chúa, chúc phước Chúa, cho đến khi bạn nhận biết được Chúa đã ban phước cho bạn điều gì, ban phước cho bạn ở đâu, và đã ban phước cho bạn như thế nào. God, you know, you can't bless the Lord until you know what, until you know where, until you know how that God has blessed you. Chỉ có một tấm lòng biết ơn mới biết chúc tụng Chúa mà thôi. Only a thankful heart knows how to bless God. Tôi kể cho quý vị câu chuyện và chúng ta sẽ kết thúc. Có một câu chuyện về một người du khách đến một nhà kho nơi quỷ dữ đang cất giữ những cái hạt giống mà hắn định gieo vào lòng của người ta. Ông thấy ở đây có những cái túi hạt giống được đánh dấu khác nhau. Hạt giống về sự hận thù, hạt giống về sự sợ hãi, hạt giống về sự nghi ngờ mà ác quỷ đang để dành, hạt giống của sự tuyệt vọng, hạt giống của sự không tha thứ, hạt giống của sự kiêu hãnh, hạt giống của sự tham lam, vân vân và vân vân. Ác quỷ xuất hiện và bắt đầu cuộc trò chuyện với người du hành. Ác quỷ nói với người du khách rằng những hạt giống này rất dễ gieo và nảy mầm trong trái tim của nhiều người đang sống trong thế gian. Thì sau một hồi thì người du khách hỏi, có tấm lòng hay trái tim nào trong đó mà những hạt giống này sẽ không thể nảy mầm được không? Với vẻ mặt ả đạm trên khuôn mặt của ác quỷ, nó thú nhận rằng những hạt giống này sẽ không thể nào nảy mầm trong trái tim của một loại người luôn biết ơn và vui mừng trong Chúa của họ. Amen. There's a story about a traveler who came upon a barn where the devil had stored seeds which he planned to sow in the hearts of people. There was bags of seeds, various marked: hatred, fear, doubt, despair, unforgiveness, pride, greed, many of them. And the devil appeared and started a conversation with the traveler. He told the traveler that how easily the seeds he sowed sprouted in the heart of man and woman in the world. The traveler then asked, are there any hearts in which these seeds will not sprout? With a gloomy look appear at the devil's face, he confessed that these seeds will not sprout in the heart of a thankful and joyful person. Bạn có phải là người biết ơn không? Vậy thì hãy chúc tụng, thờ phượng và ngợi khen Chúa hôm nay và mãi mãi. Are you a thankful person? Then bless and praise the Lord today and always. Bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, chúng ta vẫn luôn có thể hát chúc tụng Chúa, hỡi linh hồn ta. Với tất cả những gì ở trong ta, hãy chúc tụng danh thánh của Ngài. Amen. No matter what is coming, my friend, we still can always sing, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Amen and amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Với mọi sự diễn tiến ra đã hơn một năm, tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta có thể rơi vào cái trạng thái chán nản, buồn bã và thất vọng. Nhưng mà nếu cho chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể trở nên thành một người nghi ngờ Chúa, phải không?
You know, with everything going on since the beginning of last year, many of us can fall into depression, sad, discouraged. And if not careful, we can become a doubter of God.
Mặc dù chúng ta không biết tương lai còn sẽ có gì nữa, nhưng mà sáng nay David nhắc nhở chúng ta năm cái phước lành mà Đức Chúa Trời đã làm và tiếp tục ban phước cho chúng ta, đặc biệt là sự sống vĩnh cửu trong vương quốc thiên đàng của Ngài và một ngày không xa.
Although we do not understand all, but David reminded us all five benefits that God had done and continued to bless us, especially the eternal life in His heavenly kingdom one day.
Lời của David nhắc nhở trong Thi Thiên 103 phải luôn khiến chúng ta vui mừng và biết ơn Chúa. Thì điều tự nhiên chúng ta muốn chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, không quan trọng là ai thắng hay ai thua.
In Psalm 103 should make us be joyful and thankful always. Then naturally we want to bless and praise God in all circumstances. Doesn't matter who won and who lost.
Tôi nói thật quý vị, tôi thường không giảng nhiều bài giảng bằng nước mắt. Nhưng đây là một trong những số bài đó khi chuẩn bị tuần vừa qua.
You know, I don't preach many sermons with tears, but this is one of them.
Không phải là những giọt nước mắt buồn đau, mà là những giọt nước mắt vui mừng và cảm tạ vì lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài đã dành cho tôi là một kẻ tội nhân, vì Chúa đã không xử tôi theo mọi tội lỗi của mình.
You know, not the tears of sorrows, but the tears of thankfulness for His mercy and love toward my life, toward me, because God did not deal with me according to all my sins.
Quý vị đừng quên là phước lành còn hơn nữa khi chúng ta sống một cuộc đời thích chúc tụng Chúa bằng cả thân thể và tâm hồn của mình, và chúng ta trở thành nguồn phước cho con, cho cháu của mình và cho những người xung quanh. Quý vị biết điều đó không?
You know, more blessing come when we live a life blessing God and becomes a source of blessings to our children and our grandchildren. And many of you have trained last Friday about the role of the grandparents, that I remind you, that's one of the most important roles.
Qua chúng ta, Đức Chúa Trời có thể ban phước cho những người hàng xóm, những người bạn đồng nghiệp, những người thân, những người bạn bè của chúng ta, để họ cũng cảm nghiệm được những phước lành Chúa sẽ thỏa lòng họ hơn bất cả những điều gì ở trên thế giới này.
Through us, God can bless our neighbors, our co-workers, our relatives, our friends to experience God's blessing that satisfies them more than anything else in this world.
Bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm phước hạnh này bằng cách hãy tận hiến cuộc đời của mình cho Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay.
Will you begin to experience this blessing by dedicating your life to Jesus right at this moment?
Bạn chỉ cần nói rằng, lạy Chúa, con đây, nay con thuộc của Ngài. Con cảm tạ Chúa ban cho mọi phước lành trong cứu Chúa Giêsu con Ngài. Xin Chúa làm cho con trở thành một nguồn phước lành cho những người xung quanh con, cho sự vinh hiển của Chúa.
You just pray. You just say a very simple prayer. Say, Lord Jesus, here I am. I am yours. Make me a blessing to others around me for your glory. Bless the Lord, oh my soul.
Chúng ta đến với Chúa và cầu. Con cảm ơn Chúa vì tất cả những phước lành cho ba chúng con mà vua David đã nhắc nhở. Ngài tha thứ tội lỗi của chúng con. Ngài chữa mọi bệnh tật của chúng con. Ngài đổ trên đầu chúng con sự thương xót
Ngài cho chúng con được thỏa lòng với những món ăn ngon. Ngài cứu chúng con khỏi những hố sâu, những cám dỗ của đời này. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa. Chúa biết sự yếu đuối trong đời sống của chúng con. Và Ngài đã ban chúng con Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh của Ngài ở trong mỗi người chúng con, nhờ những người tin Chúa, và tiếp tục hướng dẫn giúp đỡ chúng con. Ôi Chúa ơi, giờ đây chúng con hiểu được điều này. Chỉ có một điều chúng con có thể làm cho Chúa mà thôi. Đó là chúng con chúc phước Ngài. Chúng con chúc phước bằng môi miệng của chúng con làm chứng cho Ngài, mà không nói những điều xấu xa. Chúng con chúc phước bằng con mắt của chúng con luôn hướng và thờ phượng Ngài. Chúng con chúc phước Chúa bằng tất cả những cảm xúc trong đời sống của chúng con để ca tụng tôn vinh Chúa. Chúng con chúc phước Chúa bằng cả thân thể này để hầu việc Chúa. Chúng con chúc phước danh thánh của Ngài. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Và chúng con cầu xin Chúa Ngài sử dụng chúng con là nguồn ban cho mọi phước của những người xung quanh. Nhất là trong thời buổi này, vô số người đang lo sợ, vô số người đang thất vọng, vô số người đang chán nản. Nhưng chúng con có Chúa. Chúa sẽ Chúa dùng chúng con làm nguồn phước của sự vui mừng và sự bình an cho những người xung quanh. Bắt đầu từ trong gia đình của chúng con, tới con, tới cháu con, những người thân của chúng con, những người cùng làm việc với chúng con. Ôi Chúa ơi, để nhiều người biết Chúa, tin Chúa, được cứu và kinh nghiệm được những gì chúng con đã học biết ở trong lời của Ngài, những gì chúng con đã kinh nghiệm Chúa chăm sóc, che chở, cứu giúp chúng con mỗi ngày. Con hết lòng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh được Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con.